Trước tiên hết thì cũng chúng ta cũng đồng niệm Phật cầu gia vị. Phóng sinh này của chúng ta là chuyến phóng sinh mở đầu cho năm Mậu Tuất. Hôm nay cũng là mùng 3 Tết. Thì mọi người ở đây đều biết cái điều rằng là bất kể là cuối năm hay đầu năm gì đó thì chúng ta cứ công việc của chúng ta mà làm. Thì những cái mà cái đời sống của chúng ta đó nó chỉ thực sự là sống, có sự sinh hoạt, có sự sống, có sự sắp xếp, có sự quyết định là trong những cái giây phút hiện tại mà thôi. Còn quá khứ nó qua đi mất rồi, tương lai nó chưa có tới. Thành ra rằng là không có kể, chỉ có kể ở nơi cái vấn đề rằng là hiện tại. Thì chúng ta mà còn sống, còn thở là còn hiện tại. Cái khi mà chúng ta chấm dứt những cái sự đó thì cái hiện tại của cái đời này của chúng ta nó cũng chấm dứt theo. Cho nên mỗi một cái giây phút của hiện tại mà hiện tại đó thì qua rất là nhanh. Tức là có nghĩa là khi tôi vừa mới nói dứt hai cái chữ hiện tại á thì nó đã thành quá khứ rồi. Và nó lại hiện tại mới rồi, nó cứ hiện tại mới mà nó trôi. Thành ra mỗi một cái hiện tại đó mới là đời sống của chúng ta. Còn quá khứ qua rồi là không còn nữa, còn bây giờ đây đó là đang còn là cái đời sống, thực sự sống của chúng ta. Và trong cái hiện tại này đó là chúng ta đang còn quyết định cho những cái gì trong cái tương lai. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta quyết định rằng là chúng ta phải ăn sáng, thì chúng ta ăn sáng đó là để cho cái tương lai đó chúng ta không có đói. Thế thì chẳng hạn như rằng là bây giờ chúng ta rằng là quyết định làm bất kể một cái gì đó là cũng là chỉ cho cái tương lai. Cho nên cái hiện tại đó là cái vấn đề quan trọng vô cùng. Mà cái hiện tại nó nhanh ghê lắm. Nó chỉ trong có một cái niệm, trong một cái sát na gian. Thành ra Đức Phật mới hỏi các vị sa môn rằng là mạng sống của chúng ta đó trong bao lâu. Thì có vị nói rằng là trong một năm, có vị nói trong một ngày, và có vị nói trong một hơi thở. Và Đức Phật tán thán, Đức Phật nói là cái vị mà nói trong một hơi thở đó chúng nhân. Tại vì quá khứ qua rồi là chúng ta đâu còn kể sự sống. Cho nên rằng là cứ mỗi một năm á, người ta chúc nhau á là tuổi thọ người ta tăng lên. Nhưng mà kỳ thật cái mặt trái á là người ta giảm thọ. Tức là nói cái ví dụ vậy. Ví dụ như là cuộc sống của mình sống 70 năm. Mà bây giờ người ta chúc mừng mình, người ta nói mày chúc thọ mình năm nay được 65, thì có nghĩa là mình giảm thọ đi hết rồi, mình còn có thọ có 5 năm nữa thôi. Thành thử ra đời sống đó chính là những cái giây phút hiện tại. Mà giây phút hiện tại đó là chính là trong từng hơi thở. Cho nên trong Phật Pháp cũng có nói cái vấn đề là nhất tức bất hồi thiên thu vĩnh biệt. Là một hơi thở ra mà không có thở vào thì coi như là ngàn thu vĩnh biệt. Anh mỗi một hơi thở của mình là một hiện tại, hơi thở ra hơi thở vô đó. Cái hơi thở ra rồi hít vào cái thì là hơi thở ra, nó đã thành một quá khứ, nó cứ như vậy. Và rồi thì quá khứ đã xong rồi, cho nên tất cả mọi cái thứ mà chúng ta có thể quyết định được một cái tương lai á là hoàn toàn là dựa vào cái hiện tại này. Cái hiện tại này của chúng ta mà tính toán sai lầm, mà suy nghĩ mà gọi rằng là chật đó, thì cái tương lai của chúng ta sẽ có một cái kết quả sai lầm và chật bậy hết. Nhưng mà nếu mà cái hiện tại này của chúng ta đó mà có một cái suy tính chính xác, với lại một cái hành động chân chính á, thì cái tương lai của chúng ta, cái cảnh ngộ tương lai của chúng ta, cái hoàn cảnh của chúng ta nó sẽ hết sức là chân chính. Thành ra mọi cái vấn đề của chúng ta đó là những cái giây phút hiện tại này quyết định hoàn toàn. Nhưng mà chúng ta lại có đôi khi chúng ta bỏ qua đi những cái quan trọng đó ghê lắm, tức là những giây phút hiện tại này. Những giây phút hiện tại này, bây giờ mình nói ví dụ thôi, đối với lại một cái người kinh doanh thì người ta hay nói thời giờ là vàng bạc. Thời giờ là vàng bạc, tức là thời giờ ấy, tức là cái thời giờ trôi đi, thì nó trôi từ hiện tại, nó trôi đến tương lai, nó đem hiện tại này đi vào quá khứ. Thì tất cả những cái thời gian như vậy, tất cả những thứ đó là vàng bạc. Có nghĩa là sao? Là đối với cái người kinh doanh đó, trong mỗi cái giây phút hiện tại này là họ tư duy cái cách là làm thế nào để tiền để ra tiền, làm thế nào để mà tài sản của họ càng lúc càng phát triển. Thành ra họ tập trung hết cả cái hiện tại của họ vào cái công việc là xây dựng đắp bồi cho một cái tương lai gọi là giàu có. Thế thì cái người kinh doanh là như vậy. Còn cái người mà học đạo á, thì cũng áp dụng theo một cái tinh thần như thế, nhưng mà thay vì nói là thời giờ là vàng bạc, thì cái người học đạo nói rằng là thời giờ là hạnh phúc, thời giờ là sự giải thoát. Nếu mà thời giờ là hạnh phúc á, thì trong mỗi một niệm như vậy đó, mình sẽ tìm cái hạnh phúc qua xây dựng cái hạnh phúc trong từng một niệm như vậy, tức là trong từng những cái hiện tại này, không có để lũng qua một cái hiện tại nào. Có đôi khi cuộc sống của chúng ta mà hoang phí hiện tại vô cùng, mình hoang phí hiện tại vào cách rong chơi, hưởng thụ mà không có một cái gì xây dựng trong tương lai hết, không có một cái điều gì xây dựng hết. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta mà người nào mà có biết về thế giới một tí thì chúng ta có thể biết là cái vị mà giáo hoàng của tòa thánh Vatican hiện tại đó, của bên Thiên Chúa giáo á, vị giáo hoàng này lấy cái tên là Francisco, và Francisco đó là lần đầu tiên có một vị giáo hoàng mang tên Francisco. Chúng ta biết là tên của giáo hoàng trùng ghê lắm, thành ra phải là giáo hoàng thì là Juan Paul đệ nhất, John Paul đệ nhì, hay là Paul đệ lục, Paul đệ nhất, tức là Paulo đệ nhất, Paulo đệ nhì gì đó. Nhưng mà Francisco thì chưa từng có, tại vì Francisco không hẳn là tên thánh của bên Thiên Chúa giáo, mà Francisco là một vị sáng lập đến cái ngành dòng tu Francisco. Dòng tu đấy mặc áo nâu, thắt dây thừng, rồi cạo tóc ở bên giữa này nè. Thì Francisco đó là một cái người mà tu rất ư là khổ hạnh, và không thuộc về Vatican, nhưng mà được phép hoạt động từ Vatican. Cho nên rằng là Francis cũng coi như rằng là thánh khai sáng nên là một cái dòng tu. Thế thì Francis đó là Francisco đó, ngài Francisco đó có một cái tiểu sử là hồi con trai trẻ đó, con nhà giàu, con trai một, và rất là giàu có, gia đình rất giàu có. Cho nên ông này sử dụng đó, thời giờ là hưởng thụ. Thành ra là hưởng thụ trong mỗi một niệm, trong mỗi một hơi thở, trong mỗi một giây phút trôi qua, chỉ hưởng thụ cực kỳ. Và rồi một bữa bạo bệnh nặng ghê lắm, rồi nhát thấy có tử thần đến. Và khi mà tử thần đến đó, mà tử thần bắt Francis ra đi đó, thì Francis vừa nói rằng là vốn là Thiên Chúa giáo mà, cho nên nói rằng là thưa ngài, tôi chưa có kịp mà sám hối tội lỗi, ngài hãy cho tôi một năm đi, cho tôi một năm tôi sám hối hết tội lỗi của tôi rồi thì ngài tới bắt tôi đi. Nhưng mà tử thần nó không có một năm gì cả, ngài mặc cả từ một năm xuống một tháng xuống một tuần xuống, và cho tôi một tiếng đồng hồ thôi, cho một tiếng để tôi đọc một bài kinh sám hối. Tử thần nói không, nhà ngươi phải đi theo ta, tức thì cuộc sống của nhà ngươi nó là chỉ có biết là ăn ngủ hưởng thụ y như là con heo vậy. Cho nên bây giờ đó là nhà ngươi phải theo ta đi về cái cõi địa ngục đó thôi. Rồi thì Francis năn nỉ không được, rồi tự dưng ra rằng là ông ta bừng tỉnh dậy. Thì bừng tỉnh dậy đó, người toát hết cả mồ hôi lên, rồi có thấy bà mẹ ngồi kế bên. Và bà mẹ bảo con ác mộng hả, con mơ thấy cái gì mà con la hét dữ dội, mà con dấy ruột. Francis mới ngồi dậy nói, con còn sống không? Bà mẹ bảo, dĩ nhiên là con còn sống. Francis nắm tay bà mẹ bảo, con còn sống. Bà mẹ đúng. Francis nhảy xuống dưới giường như là một cái người chưa từng bệnh. nhảy xuống hét lên: ta còn có thời gian, ta còn có thời gian. Mà mẹ không hiểu gì hết, và chắc nó bị cảm lâu năm nay rồi, nó phát mát. Nhưng không, từ đó trở đi Francis dùng thời giờ đó. Thời giờ á, là sự hạnh phúc, là sự giải thoát. Cho nên từ đó trở đi á, bỏ hết một kiếp sống của công tử con nhà giàu, ăn mặc rất ư là bần cùng, xong rồi đi khắp mọi nơi rao giảng về Thượng Đế. Francis sống một cuộc sống hết sức là bình dân và khổ hạnh. Khẩu hiệu của Francisco đó là nghèo nàn tuyệt đối, yêu thương tuyệt đối, hòa bình tuyệt đối, bàn kết tuyệt đối. Vì vậy đó mà cái vị giáo hoàng hiện tại là ngưỡng mộ Francis từ hồi nào giờ, ngưỡng mộ cái tinh thần đó, đó cho nên lấy tên mình là giáo hoàng Francisco đầu tiên hết ở của trong Thiên Chúa giáo. Thế bây giờ trở lại cái vấn đề mà ta còn có thời gian, chúng ta còn có thời gian. Nếu mà chúng ta chỉ mải mê đó, mà thời giờ của chúng ta đó là sự mà đã rằng là buông xuôi theo cái dòng sinh tử, tức là buông xuôi theo những cái nghiệp lực của chúng ta, thì quả tình là chúng ta mất hết thời gian và chúng ta trở tay không kịp khi tử thần tìm đến. Khi tử thần tìm đến với chúng ta một cách gọi là khinh bỉ, nắm cổ kéo đi, coi như là bắt một con vật đó, với những cái người mà không có thời gian, tất cả những người ấy thời gian chỉ biết rằng là đó, hưởng đó, ăn chơi đó, sống theo tinh thần bản năng, sống theo một tinh thần chẳng lợi lộc gì cho ai, tử thần sẽ đến bắt người đó y như là bắt một thứ gì đó tồi tệ. Nhưng nếu mà một người nào có thời gian, tức là người ấy có những cái mà gọi là cao thượng, có một cái tư cách, tử thần phải cúng núng, mà không phải tử thần mà thiên sứ tới nữa, thì quả tình là như vậy. Cho nên tức trọng quỷ nhân kinh, người Trung Quốc có nói như vậy, tức là người nào mà có đức lớn á, thì quỷ thần cũng sợ luôn. Người ta thường nó sợ quỷ thần, thờ quỷ thần, nhưng mà nếu như người nào mà có đức lớn á, thì quỷ thần cũng phải nghĩa là nép qua một bên, cũng phải kính trọng những người. Thành ra cái lực mà mạnh đó là ở do nơi cái vấn đề mà là cái thời gian của chúng ta dùng vào chuyện gì. Thành ra nếu mà cái thời gian của chúng ta mà chúng ta có một cái chút gì đó, một cái phước nào đó còn rơi rớt lại từ trong quá khứ, thành ra chúng ta còn may mắn như thế này. Thế nếu mà chúng ta mà nhìn mà không có may mắn thì chúng ta cũng có thể ngày 24 tức là tuần sau đây thì chúng ta lại tiếp tục phóng sinh. Và sau cái phóng sinh đó thì tôi đó đang còn xếp đặt một cái vấn đề là tôi sẽ đi cho các bệnh viện trẻ con nhi đồng vào cái dịp đầu năm. Thì nếu mà chúng ta mà cũng có cái dịp đi theo thôi đó, thì chứng kiến thì cứ nhìn thấy, khi mà chúng ta đến bệnh viện ung bướu mà khoa nhi á, chúng ta sẽ chứng kiến là ở trên giường 3 đứa trẻ, ở dưới gầm giường 2 đứa trẻ, 5 đứa trẻ 1 cái giường đó. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy như vậy. Thì đây là mình nói theo cái tinh thần của nhân quả, không phải Thượng Đế nào chơi ác với trẻ con như vậy mà đặt để như vậy. Mà dĩ nhiên rằng là Đức Phật thì là càng không, là tại vì Đức Phật không có chủ trương rằng là Ngài ban phúc giáng họa. Nhưng mà nếu các tôn giáo mà cho là Thượng Đế quyết định hết mọi sự thì tại sao Thượng Đế ác độc với những đứa trẻ đó ghê vậy, nó tồi tình gì? Dĩ nhiên không phải Thượng Đế rồi, dĩ nhiên là tại con người đặt, con người đổ đó. Nhưng mà vậy thì tại ai, tại đâu? Tại vì chính mỗi người chúng ta tự tạo hoàn cảnh đó cho chúng ta. Bởi vì chúng ta đã tiêu pha, đã phung phí cái thời gian của chúng ta. Cái thời gian mà chúng ta có đó, chúng ta đã phán nát nó hết, cho nên là chúng kết quả tương lai của chúng ta như vậy. Còn nếu cái thời gian của chúng ta mà chúng ta trân trọng, thời gian đó của chúng ta là như thế này đây. Thời gian của chúng ta là đi an ủi, đi ban bố, đi cho, đi cứu giúp. Thế cái thời gian đó của chúng ta nó được trân trọng ghê lắm, trân quý ghê lắm. Cái thời gian đó nó thành hết bao nhiêu cái công đức để cho chúng ta. Đó là chính là tinh thần mà Francisco mà ngồi bật dậy mà nói là: ôi ta còn có thời gian. Và từ đó trọn vẹn thời gian của Ngài dùng vào công việc đó hết, dùng vào cái công việc rằng là gọi là đối với Ngài á, là Ngài được một cái sự mà mặc khải của Thiên Chúa, cho nên Ngài đem cái tình thương của Thiên Chúa gọi rằng là yêu thương tuyệt đối, hòa bình tuyệt đối và nghèo nàn tuyệt đối. Và cái nghèo nàn tuyệt đối của Ngài đó là chủ trương rằng là Ngài không có hưởng thụ, bởi vì Ngài nói như vậy là ma ở đâu? Ma ở ngay trong miếng ăn ngon. Ma ở đâu? Ma ở ngay trong cái nệm ấm áp này. Ma ở đâu? Ma ở trong những cái hoàn cảnh hưởng thụ. Cho nên vì vậy là chủ trương nghèo nàn tuyệt đối. Đó là Francisco mà giáo hoàng ngày nay ngưỡng mộ mà lấy tên của mình là như thế đấy. Ba chủ trương như vậy. Thế thì nếu mà chúng ta trân trọng cái thời gian của chúng ta là trân trọng sự sống, thời gian của chúng ta là hiện tại. Tại vì quá khứ xong rồi, tương lai chưa có tới một đồng gì nữa. Thành ra tất cả những cái mà hơi thở của chúng ta đó, cứ trôi qua trôi lại như vậy đây, mà nó chỉ dùng vào cái chuyện là xây đắp nên những cái vấn đề mà gọi là xứng đáng vô cùng cho mình và cho con người, thì có lẽ chúng ta phải đổi cái lời nói, cái lời tuyên bố của một nhà gọi là philosopher, một nhà hiền triết người Đức là ông Schopenhauer đã không thể nói rằng con người là một cái thứ mà không xứng đáng hiện hữu. Nhưng mà nó hiện hữu đấy, nó hiện hữu để làm cái gì? Nó hiện hữu chỉ để đền tội và muôn vàn đau khổ trong suốt cuộc sống của nó và kết thúc bằng cái chết. Con người chỉ hiện hữu để như vậy thôi, Schopenhauer nói như vậy. Nhưng cái đó rất là đúng, và đúng với những con người không có thời gian. Nhưng mà nó không đúng với những con người có thời gian như là các vị Bồ Tát hay là các A-la-hán. Là cái thời gian của Bồ Tát là gì? Thời gian của Bồ Tát tức là sự hiện hữu của Bồ Tát. Sự hiện hữu đó thực sự đáng hiện hữu và cần thiết hiện hữu, bởi sự hiện hữu đó đã đem lại biết bao nhiêu sự xoa dịu mọi nỗi khổ của muôn loài và chấm dứt bằng sự liễu sinh thoát tử. Là có nghĩa là sự xuất hiện của Bồ Tát đó là chấm dứt cái chết cho muôn loài, và xuất hiện đó là để an ủi cho muôn loài. Cho nên thời gian của quý ngài đó, đó là thời gian của tất cả mọi người. Thời gian của một người là niềm hạnh phúc của muôn người, là một chuỗi thời gian mang đầy ắp hạnh phúc của mọi người. Hôm nay đây chúng ta ngồi đây với cái thời gian này, đây là hạnh phúc của cái bầy cá đấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta cúng cái số tiền phong sinh này, cúng cái thời gian này mà chúng ta sử dụng nó vào cái chuyện khác, nó sẽ trở thành quá khứ ngay. Bỏ tiền ra ăn ngon, nuốt qua cổ á là vị ngon mất ngay. Nhưng mà cái nghiệp nó còn, cái nghiệp mà nhai chúng sinh nó còn, mình có hưởng thụ gì mấy đó rồi nó cũng qua. Bây giờ mình có đi chơi đi du lịch gì mấy đi nữa rồi nó cũng qua, rồi nó cũng chỉ là di vãng. Nhưng mà rồi tất cả những cái di vãng nó thật là vô bổ, và cái di vãng nó vô bổ đó, một di vãng vô bổ đó là cái hiện tại vô bổ của mình, và rồi cái hiện tại vô bổ của mình sẽ là một cái tương lai vô bổ của mình. Do đó phải biết trân trọng sự sống của mình. Trân trọng sự sống của mình là làm thế nào sự sống của mình là nỗi xoa dịu đau khổ cho muôn loài. Đó là biết trân trọng đời sống của mình. Đó là đệ tử Phật. Người ta học Phật nhưng mà người ta không xứng đáng đệ tử Phật, tại vì người ta không có trân trọng cái pháp đó của Đức Phật. Người ta không có trân trọng cái đời sống đó của Đức Phật. Đức Phật chúng ta nhìn thấy từ vô lượng đời, từ vô lượng kiếp, Ngài trân trọng cái sự sống của Ngài ghê lắm. Ngài đem cái sự sống này ra, Ngài hy sinh để làm cho những cái đối tượng khác, để chúng sinh được hạnh phúc, được bình yên. Chính vì vậy Ngài mới có một cái kết quả như bây giờ. Và cũng ngược lại, chính vì ngược lại thế mà chúng ta mới có những cái kết quả như hiện tại. Và như vậy đó, nếu mà chúng ta mà không có ngộ ra cái điều đó đó
thì chúng ta lãng phí cái đời sống của chúng ta. Đời sống của chúng ta là những giây phút hiện tại, từng hơi thở này của chúng ta thực là vô bổ. Cho nên chúng ta cứ nghe ở trong kinh điển đó, Đức Phật hay nói cái câu như thế này à. Trong cái kiếp quá khứ mà khi Đức Phật hy sinh á, thì Đức Phật hay nói như vậy: ta đã trải qua vô vàn cái chết mà chưa bao giờ chết có ý nghĩa, cho nên hôm nay đây quyết định á, dùng cái chết này á để làm lợi lạc cho chúng sinh. Và mỗi một cái chết của Đức Phật á là sự lợi ích cho chúng sinh. Đừng nói đến đời sống của Đức Phật, sự chết của Ngài đó mà còn đem đến lợi ích cho chúng sinh nữa, huống hồ là sự sống. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta thấy được một cái điều rằng là cao quý ghê lắm của cái pháp của Đức Phật dạy cho chúng ta biết trân trọng sự sống. Người ta thường nói tôi cảm ơn đời là vì đời đã cho tôi cảm ơn đời là bởi vì tôi được hưởng, chật bét đó. Mà tôi cảm ơn sự sống đó, là bởi vì đó cái sự sống đã biến tôi trở thành một cái người đó, biểu tượng cho sự an lành của cuộc đời, của cuộc sống của muôn loài. Vì vậy mà tôi tri ân và tôi trân trọng cái sự sống. Không phải tôi tri ân sự sống được bởi vì nhờ có sự sống mà tôi ăn cá kho, mà tôi biết ăn bít tết, hay là tôi biết đi nhảy đầm, vì vậy tôi trân trọng sự sống đó. Cái sự sống được của tôi, có nhiều người mệt mỏi, con cá nó cũng mệt mỏi vì tôi, con bò nó cũng khổ vì tôi, con gà nó cũng sợ tôi luôn đó. Mà tôi cảm ơn sự sống như thế à? Tôi chỉ có cảm ơn một cái sự sống rằng là tôi mang đến tất cả những cái điểm an lành cho muôn loài. Không có một cái loài nào mất mát trước sự sống của tôi. Không ai phải chịu thiệt thòi trước sự sống của tôi. Mà sự sống của tôi đem lại tất cả mọi sự lợi. Sự sống đó mới là sự sống cao quý. Sự sống ấy mới là sự sống nên sống. Và sự sống nó dĩ nhiên là một hiện hữu xứng đáng để hiện hữu. Bởi nó hiện hữu là để xua tan đi muôn vàn đau khổ và sự chết. Kết luận là như vậy. Nếu mà chúng ta mà thực sự là một Phật giáo đồ, một Phật giáo đồ mà có trí tuệ, một Phật giáo đồ mà biết, nghĩa là trân trọng cái pháp của Đức Phật đấy, tức là biết trân trọng cái đời sống của mình, hãy biến từng hơi thở của mình, hãy biến từng hiện tại của mình là niềm tỷ lạc, là niềm an lạc cho nhất thiết chúng sinh. Hãy làm thử và hãy cố gắng làm, thì đó mới là sự tu tập. Ở ngoài ấy ra, nếu mà chúng ta biết trân trọng như vậy đấy thì chúng ta không có cần phải cầu an cầu siêu gì, chúng ta cũng chẳng cần phải cúng sao giải hạn mê tín dị đoan hả? Mà là chúng ta là trân trọng từng cái như vậy đấy, thì tự nhiên là cái tương lai của chúng ta khi nào cũng là một cái tương lai trân quý. Mọi suy nghĩ, hành động, cử chỉ, nói năng của chúng ta đó đều là những cái thứ mà pháp trân quý đem đến lợi lạc cho nhân thiên, cho muôn loài. Đó là Phật pháp, đó là đời sống của đạo Phật, con đường đi của Đức Phật và chư Bồ Tát, gọi là Phật đạo hay là Bồ Tát đạo. Mà chắc chắn chúng ta phải đi theo như vậy thì chúng ta mới an được và chúng ta mới siêu được. Còn chúng ta đừng có suy nghĩ một cách nghĩa là gọi là khá mê muội, là có nghĩa là chúng ta chỉ có mó cầu nguyện thì chúng ta sẽ được. Đức Phật không có dạy như vậy. Và Đức Phật bảo rằng là chúng ta hãy phát tâm, hãy thống lý đại chúng thì chúng ta thành được Phật đạo, tức là thành được cái cuộc sống như vậy. Và đây là những cái lời nhắc nhủ của tôi trong đầu năm nay, trong cái chuyến mà phóng sinh đầu tiên. Chúng ta thời gian cũng eo hẹp, cũng ngắn ngủi, và chúng ta cũng biết là cả một đời chúng ta cũng còn eo hẹp và ngắn ngủi nữa, là cho nên là cố gắng dùng cái eo hẹp ngắn ngủi đó để mà phát huy ra những cái tác dụng công đức phi thường và lớn lao. Sau đó chúng ta tri ân Đức Phật và chúng ta tri ân chúng sinh, vì cái khổ của chúng sinh mà chúng ta mới có cơ hội làm công đức. Cho nên chúng ta hãy tri ân những cái loài mà thủy tộc mà chúng ta sắp phóng sinh đây. Do tinh thần tri ân đó mà chúng ta nguyện rằng là cho chúng trong đời sau, do nhân duyên này, sẽ là bạn lữ của chúng ta trên cái vấn đề hành Bồ Tát đạo, tức là trân trọng cuộc sống, trân trọng từng giây phút hiện tại và từng hơi thở, không để lãng phí. không để nó trôi qua một cách gọi là vô bổ để rồi từ thần tới tấm cổ kéo lết đi, xong rồi qua đến đời sau đó thì cũng rách áo ôm khổ sở và si mê và lầm lạc, và lúc đó lại cũng phải cầu cạnh đủ thứ hết. Người nghèo thì cầu người giàu thì cầu Phật, cầu Thượng Đế. Chỉ có Bồ Tát với Phật là không có cầu được. Và không cầu cũng, còn người tất cả đều như vậy. Bởi vì vậy lời chót thì, lời cuối thì tôi cũng xin tán thán công đức của mọi người. Nhất là những người mà xưa nay từng theo tôi đi hành Bồ Tát Đạo này từ bấy lâu nay, cũng như là những cái người mà ngoại hộ, những người từng hành cũng như là ngoại hộ. Ở đây hôm nay chúng ta, bao nhiêu hôm nay chúng ta phóng sinh hay là chúng ta đi phát quà cho những người bệnh, người nghèo ở khắp Đông Nam Á, chứ không phải chỉ khắp Việt Nam, thì đó là không phải chỉ nhờ vào, thứ nhất đó là nhờ là chúng ta y giáo cùng hành Đức Phật dạy. Cái thứ hai là vì cái nỗi khổ của tất cả những chúng sinh mà có nhân duyên với chúng ta, từng làm cha mẹ, thân bằng tín thuộc và anh em của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta không bỏ họ cho dù thời gian có lâu xa đến mấy. Nhờ Đức Phật nhắc nhở mà chúng ta vẫn tìm đến với họ, nhờ Đức Phật chỉ bày mà họ có cơ may được tu giúp. Vì vậy chúng ta tri ân Đức Phật, và họ chúng sinh luôn luôn là một đối tượng để cho chúng ta thực hiện thêm một đời sống chân quý và cao đẹp, cũng như tạo công đức cho chính mình. Hãy tri ân tất cả mọi chúng sinh như tri ân Phật vậy. Và tôi tán thán với tất cả những quý Phật tử như vậy này. Có nhiều người Phật tử ở rất là xa, ở các nước xa xôi, tuy rằng là chưa từng về đây đi theo tôi, nhưng mà cũng có rất nhiều người Phật tử cũng làm cho tôi cảm rằng là kính phục cái lắm. Là bởi vì rằng là họ theo dõi, theo bước chân của tôi làm, tức là họ thường xuyên ngoại hộ, không chừa một cái chuyến nào của tôi hết. Có những Phật tử như vậy, tuy là không nhiều, nhưng mà cũng có một số. Và điều đó khiến cho tôi cảm thấy rằng là nhìn thì tưởng dễ nhưng mà khó lắm, khó làm lắm. Cũng như những gì tôi nói á, là tôi chỉ nói trong nửa tiếng đồng hồ, nhưng mà đây nó không phải là chuyện, câu chuyện của nửa tiếng đồng hồ, câu chuyện là câu chuyện của muôn kiếp, muôn đời. Chúng ta sẽ thực hiện cái nửa tiếng này trong muôn đời đấy. Và xin hồi hướng công đức đến cho tất cả những người đồng hành và ngoại hộ với tôi từ bấy lâu nay. Đời đời kiếp kiếp luôn luôn là một cánh tay, một con mắt của chư Phật phổ độ cho thập phương pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.